This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hương xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ là 3 giờ 15 phút ngày thứ năm thì luật sư Cao sẽ đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Thì mời quý vị trong chương trình này nếu mà có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch cũng như là những lĩnh vực khác về ly dị, tai nạn xe cộ hay là tai nạn ở các hãng xưởng thì cũng có thể hỏi luật sư Cao trong chương trình này. Luật sư sẽ trả lời với quý vị chu đáo trên làn sóng một cách miễn phí. Và đây là cơ hội để mà quý vị có thể gọi cho luật sư hỏi những câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề về hồ sơ bảo lãnh của mình. Thì Thu Hương xin chào luật sư Cao và xin mời luật sư lên tiếng chào quý thính giả.
Dạ vâng, Michael xin chào chị Thu Hương. Dạ vâng, Michael xin hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao khỏe không? Và không biết là Christmas vừa rồi là luật sư có những cái gì vui không, có thể chia sẻ cho Thu Hương và quý thính giả không ạ?
Dạ, vui không biết nhưng mà ăn nhiều quá Thu Hương.
Dạ, sắp tới là New Year rồi luật sư, lại càng ăn thêm nhiều hơn nữa và tiếp theo đó mình sẽ ăn Tết ta của chúng ta.
Dạ, ngày là sắp tới ăn nữa rồi sau sắp tới Tết nữa.
Ăn liên tục, ăn ly chia ha, luật sư ha. Thì trong phần đầu của chương trình thì luật sư có những cái điều gì cần chia sẻ với quý đồng hương về vấn đề hồ sơ bảo lãnh cũng như là những cái lĩnh vực khác thưa luật sư?
Dạ vâng. Dạ vâng thưa là nếu chuyện về di trú nhập tịch thì gần đây thì không có gì thay đổi, cái sự bất thường thì nó có ra cách đây 2 tuần nhưng mà rất tiếc là không có một diện gia đình nào ở trong đó tiến lên được người nào, cho nên đây visa bulletin chạy rất là chậm. Tuy nhiên ngoài đó ra thì theo Michael thấy thì những cái hồ sơ mà ở bên Mỹ, ví dụ như là xin nộp lý thi quốc tịch, chuyển diện bảo lãnh vợ chồng vân vân, thì Michael thấy là càng ngày hồ sơ di trú càng duyệt khá lẹ. Ở Dallas bây giờ mình nộp vô ví dụ như là quốc tịch đi là gần đây là văn phòng là 5-6 tháng đi vân vân, vợ chồng có cái 5-6 tháng, có cái 8-9 tháng, 10 tháng vân vân. Đỡ hơn hồi trước rất nhiều. Bây giờ theo mấy cô thấy là càng ngày càng lè thì hy vọng là nó sẽ tiếp tục như vậy.
Dạ vâng, như vậy thì đó là một cái tin mừng cho các hồ sơ bảo lãnh phải không ạ? Được sở di trú sẽ duyệt lẹ hơn. Thưa quý vị, Thu Hương xin quảng cáo văn phòng luật sư Cao một tí xíu ha. Luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998, chuyên về lĩnh vực di trú, bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh hôn thê, vợ chồng hay là hồ sơ du học sinh, cũng như là văn phòng luật sư Michael Cao có những cái chương trình về đầu tư theo cái dạng định cư Hoa Kỳ diện EB-5, và ngoài ra còn có các những cái lĩnh vực khác như là ly dị, tai nạn xe cộ hay là tai nạn tàu thuyền hãng xưởng vân vân. Thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Cao bất cứ lúc nào mà quý vị cần hỏi về những cái hồ sơ của quý vị hay là những cái trường hợp mà quý vị gặp phải. Thì số điện thoại của văn phòng ở luật sư Cao ở trong Asia Times Square đó là 972-606-9988, cũng như là trong Cali Sài Gòn Mall ở Garland đó là 214-703-0903. Ngoài ra, văn phòng luật sư Cao ở Houston nữa thưa quý vị, số điện thoại để mà có thể gọi nếu mà quý vị có những thân nhân ở Houston muốn hỏi về những cái vấn đề về luật, về bảo lãnh thì số điện thoại đó là 7137745477, 7137745477. Thì thưa quý vị, trong chương trình này, số điện thoại để mà quý vị gọi ngay bây giờ hỏi luật sư Michael Cao những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, bảo lãnh hay là những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, thì mời quý vị gọi số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là cái số 214-341-5943 thưa quý vị, 214-341-5943. Thưa luật sư Michael Cao. Cho Thu Hương hỏi là nếu mà các hồ sơ duyệt lẻ như vậy thì hiện giờ thì cái hồ sơ bảo lãnh về anh chị em họ duyệt tới đâu rồi ạ?
Giống như là đầu chương trình Mark hồi nãy nói là những cái chuyện anh chị em, nói chung là bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam qua theo diện những cái diện của visa vacation, nó gọi là preference, thì là mỗi một tháng thì bên Bộ Ngoại giao của Mỹ ra cái thông tin visa bulletin, thì tháng 1 2022 visa bulletin cần đầy nhất anh chị em người ta đang giải quyết tới 22 tháng 3 2007. Yes, rất là lâu, mười mấy năm, 14, 15, 16 năm.
Nhưng mà thời điểm bây giờ thì họ cho những cái hồ sơ đó cũng nhanh hơn và dễ dàng hơn phải không thưa luật sư?
Nhanh hơn đâu Thu Hương, là lý do là gần đây visa bulletin thì rất là chậm. Nói chung là mấy lãnh sự của Mỹ ở toàn thế giới chắc là bị Covid hay gì đó, gần đây người ta có khi đóng khi mở. Chính vì lý do đó mà phỏng vấn rất là chậm. Bởi vậy cái visa bulletin nó đi chậm. Và những cái diện đó thì giờ phải đợi, chờ đợi rất là lâu.
Một lần nữa số điện thoại để mà quý vị gọi vào đó là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943 thưa quý vị, 214-341-5943. Thì thưa luật sư, hiện giờ thì có những cái gì mà luật sư có thể giải thích cho quý đồng hương về những cái luật lệ về tai nạn xe cộ chẳng hạn, thì nó có điều gì cần lưu ý thưa luật sư?
Michael chỉ có khuyên đó là cuối tuần này là một thêm một ngày lễ nữa, và quý vị nên rất là cẩn thận, là tại vì cái rất là nhiều xe và hơn nữa rất là nhiều người người ta ăn nhậu ăn uống rất là nguy hiểm. Trong cái trường hợp mà bị dính tai nạn xui mà bị dính nha, thì là Michael khuyên đó là thứ nhất đó là lo phần sức khỏe của mình trên hết. Nghĩa là nếu mà có vấn đề bị thương, bị đau, bị gãy thì nhớ gọi ambulance, gọi cảnh sát. Tại vì xe là một chuyện, xe chỉ là xe thôi, là tiền thôi. Cái sức khỏe là trên hết. Thì mà cũng sẽ khuyên là cố gắng giữ cái sức khỏe. Tuy nhiên là nếu mà có mặt ở chỗ tai nạn, nếu mà xui bị accident thì mà cũng sẽ khuyên là cố gắng giữ lại bằng chứng. Nếu mà không có sức khỏe, mình vẫn ok, không có vấn đề, thì mà cũng sẽ khuyên là quay phim, chụp phim. Quay xe bên kia, chụp quay bên kia, xe mình, cái xe, cái tình hình nó nằm ở vị trí nào. Tại vì nếu mà xe cậu mà nó cậu đi mà nó kéo qua một bên là hết cái bằng chứng. Rồi tôi sẽ khuyên là giữ lại hết những cái bằng chứng của ngày hôm đó, nếu mà có ai ở đó bằng chứng. Okay, thì cố gắng liên lạc với người ta, làm việc với người ta để xin cái thông tin, để mai mốt có gì liên lạc với người ta để người ta cho lời bằng chứng trên trên affidavit, là trên viết trên giấy giấy tờ để xác nhận lại rồi ngày hôm đó chuyện gì xảy ra, người ta thấy những cái gì, để người ta báo cáo bằng chứng. Mà mốt bất dĩ lắm mình sẽ sử dụng cái lời nói của người ta để làm bằng chứng. Cuối tuần này lái xe thì nên rất là cẩn thận, nhất là cái vấn đề mà lái xe say rượu.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thì Thu Hương xin mời một vị thính giả vừa mới gọi vào chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin cho biết quý danh.
Em tên Thành, chào Thu Hương và chào luật sư Mai Cầu Cao.
Dạ, chào anh Thành.
Luật sư ơi, cho em hỏi, em có bảo lãnh với em gái... em đã 2011. Mà bây giờ tới bây giờ em chưa có nhận được cái approval luật sư, em chỉ nhận được cái receipt, mà là receipt nó nhận cái hóa đơn, nó nhận cho em thôi, chứ bây giờ em chưa được nhận được cái approval nữa.
Dạ vâng anh, cái chuyện này có thể xảy ra nha. Michael gần đây gặp rất là nhiều, chứ không phải là chuyện này hiếm đâu anh. Có hồ sơ nộp 10 năm vẫn chưa có một cái sự quyết định. Michael sẽ khuyên anh đó là nếu mà được, anh cứ theo dõi hồ sơ ở trên mạng nha, ở trên mạng. Anh biết lý do trang mạng của sở di trú uscis.gov, thì mình sẽ bấm cái số hóa đơn của mình vô trong cái phần mà check my case status, theo dõi hồ sơ của mình đó. Ý của Michael nói là nếu mà sở di trú người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, ví dụ như là tháng này đi, người ta yêu cầu đi, lỡ mà anh không nhận được cái yêu cầu bổ túc hồ sơ đó thì thường thường người ta cho mình 3 tháng 90 ngày mà mình không trả lời, nó từ chối hồ sơ rất là uổng. Rất là nhiều người nhiều khi người ta dọn nhà, người ta không có báo cho sở di trú biết là tại ngày xưa nộp cái đơn I-130 từ hồi 2011, cái địa chỉ hồi đó là ví dụ như ở bên Garland đi, giờ dọn về Arlington đi, ví dụ mà mình quên báo cho sở di trú, mà khi nó gửi thư cho mình, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không nhận được, nó từ chối hồ sơ uổng lắm. Ok, so ý của Michael nói là lên mạng check, lâu lâu cứ 2-3 tháng check một lần, để cho nếu mà nó gửi thư thì trên mạng nó báo liền là nó nói là ngày hôm đó nó gửi thư để yêu cầu bổ túc hồ sơ hay gì đó. Mà nếu mà không có được, hiện tại mà chưa approve có chuyện đó, ok anh, nói chung là yes, 10 năm chưa approve thì nghe thì nó rất là tệ, nhưng ngược lại, vì 10 năm approve, ví dụ anh có đứa cháu, con của ông anh đi, mà mốt khi tới phỏng vấn mà trên 21 đi, mình vẫn có thể là cứu được, mình có thể là trừ lại cái 10 năm chờ đợi đó để cái tuổi của đứa bé để cứu được. Dạ.
Yeah. Ok, luật sư đọc lại cho em cái trang mạng là trang mạng gì luật sư?
Ok, so trang mạng này là trang mạng của sở di trú nha. Nó là uscis.gov, gov là chính phủ, là government đó.
Yeah.
Ok, nó là uscis.gov. Anh vô đó anh kiếm cái phần nó gọi là check my case status, là theo dõi hồ sơ của tôi đó, xong rồi anh bấm cái hóa đơn của cái đơn I-130, cái hóa đơn của anh đó, vô đó thì nó sẽ để là cái status, cái tình trạng của hồ sơ của anh là đang tới đâu.
Ok rồi, em hiểu rồi, để em về em cho em tranh thủ em check coi thử nó tới đâu được. Ok, cảm ơn luật sư nhiều và cảm ơn.
Okay,
dạ anh. Chào anh Thành, chúc anh may mắn nhé. Và thưa quý vị, số điện thoại để mà quý vị tiếp tục gọi vào đó là 2143415943 hoặc là 817-899-4110. Lần nữa là 2143415943. Và thưa luật sư Michael Cao, hồi nãy luật sư có nói là có thể vào cái trang mạng uscis.gov để mà có thể coi thử cái hồ sơ của mình đến đâu. Nhưng mà thường người ta hay nói là mình phải tạo một cái account ở trên cái trang web đó, phải không ạ? Có cần không ạ?
Mình có thể là tạo hoặc là không. So cái khi mà theo dõi cái hồ sơ đó thì thật sự là mình không cần tạo ra một cái account. Tuy nhiên nếu mình có account, mình bỏ cái hồ sơ vô đó thì khi mà kiểm tra nó dễ hơn nhiều. Nhiều như sở di trú nó có thêm một cái app ở trong điện thoại, nếu cần mình có thể là theo dõi trên điện thoại cũng được, cell phone cũng được.
Dạ,
nhưng nếu mà đơn giản thôi, nếu mà kiểm tra thôi thì cứ bấm vô cái receipt là nó hiện lên liền.
Dạ vâng, như vậy thì cũng quá là dễ dàng. Những ai mà có hồ sơ, đang có cái hồ sơ bảo lãnh đó, thì có thể theo dõi cái trang mạng này uscis.gov để mà có thể biết được cái tình trạng hồ sơ của mình đến đâu, cũng như là những cái update thông tin hoặc là những cái yêu cầu của họ, phải không luật sư, để mà mình có thể bổ sung cho nó kịp lẹ để mà hồ sơ mình đi nhanh hơn.
Dạ, nhiều người Việt Nam mình, Thu Hương biết đó, là khi mà dọn nhà đó, có lu bu rất là nhiều chuyện. Nhiều khi đâu có nhớ cái vụ sở di trú đâu, có nhiều khi mình quên báo cho sở di trú biết luôn là mình dọn nhà, tại vì trách nhiệm là trách nhiệm của mình, là mình người đứng ra bảo lãnh mà.
Vâng.
Người ta cần biết cái địa chỉ để liên lạc.
Dạ đúng là như vậy, rất là quan trọng. Tuy nhiên một cái hồ sơ mà bảo lãnh anh chị em trong nhà nó cũng lâu quá thưa mục sư hả, cho nên đôi khi người ta cũng quên mất đi, và khi dọn nhà đi thì cũng không nhớ là báo cho bên USCIS để mà biết, để mà cập nhật thông tin của mình. Thưa luật sư Michael Cao, thì sắp tới đây có những cái ngày lễ lớn và người Việt Nam mình cũng hay thích vui vẻ uống bia rượu, thì cái vấn đề mà lúc nãy luật sư Michael Cao có nhắc nhở là cố gắng để mà có thể mình tránh những cái việc mà tai nạn xe cộ có thể xảy ra, hoặc là có những người gặp phải những cái vấn đề như DUI đó thưa luật sư Cao, thì cái trường hợp đó nếu mà họ bị họ gặp phải cái vấn đề mà say rượu rồi gây tai nạn, thì cái điều đó luật sư Cao có cái lời khuyên gì với quý thính giả mà nếu gặp những cái trường hợp như vậy phải làm cái điều gì thưa luật sư?
Well, trước hết là ở Mỹ mà đụng tới hình sự là rất là phiền phức. Một cái dính cái rồi nó nằm ở trong đó muôn đời, nó cứ bị hoài. Tuy là mình có thể là expunge nha, nhưng đối với luật của sở di trú nó vẫn thấy à. Thì mà mốt ví dụ nhất là cho những người có thẻ xanh hoặc là chưa có thẻ xanh, chưa có thẻ xanh là những người mà qua đây du học sinh hoặc là du lịch đó, bị dính mấy cái hình sự nó còn rối hơn nữa. Và tại vì muốn vô thẻ xanh đó, thì người ta đòi hỏi là cái người đó phải không có vấn đề, nghĩa là không bị bắt vào tù vân vân. Cái đụng tới hình sự là nó ảnh hưởng di trú rất là nhiều. Nếu mà một người có thẻ xanh mà đụng tới hình sự là không vô được quốc tịch, mẫu như vô được quốc tịch mà tối thiểu trên 5 năm mới sau quả may mới vô được quốc tịch, nếu mà cái hình sự của mình nó không có nặng. Còn nếu bị nặng có thể được trục xuất luôn. Ví dụ như mình lái xe say rượu mà bị bắt không nói gì, nhưng mà lái xe say rượu mà tông ai rồi người đó bị tai nạn, bị thương, bị đau, bị chết hay gì đó là có thể một cái vấn đề lớn nữa, có thể là bị trục xuất luôn. So my cổ khuyên đó là yes, hình sự là một phần, nhưng mà hình sự mà ảnh hưởng tới di trú nó rất là nặng. So tốt nhất là né cái vụ hình sự, tốt nhất đó là nếu mà biết là uống rượu á thì nhờ ai lái đi, designated driver hoặc là Uber hay là một cái gì đó, né cái tình trạng đó là tốt nhất.
Dạ vâng, nhưng mà có những người họ xui, họ không né được có luật sư. Thì khi mà họ bị bắt vô trong tù thì cái việc đầu tiên họ phải làm cái điều gì để mà họ tránh cái sự hoảng loạn thưa luật sư?
Tuy nhiên đó là nếu mà bị cảnh sát bắt mình rồi, okay, mà nếu mà người ta đã quyết định mà đưa mình xuống chỗ station là thế nào, người ta có nghi là mình có vấn đề lớn rồi, thì đương nhiên là trong lúc đó đầu óc mình sẽ rối rồi. Còn Michael sẽ khuyên á, tốt nhất là đừng nói gì. Okay, tại vì mình càng nói càng hại đấy, không tốt nhất là cứ nói là tôi cần kiếm luật sư đại diện hồ sơ cho tôi không muốn trả lời. Tại vì cái quyền của mình là không cần phải nói gì hết. Người ta sẽ nói rằng là you have the right to remain silent, nghĩa là mình có một cái quyền lợi không cần nói gì. Cái đó là cái câu đầu tiên cảnh sát sẽ nói mình, đó là quyền tôi thì tôi không nói. Okay, tại vì khai ra càng chết. Rồi cái đó là cái đầu tiên mà cô sẽ khuyên. Tuy nhiên đó là cảnh sát khi mà người ta đưa xuống đó, nhất là trong những ngày holiday, người ta sẽ có một cái quyền để thử máu hay là thử hơi hay gì đó. Nhiều khi mình càng không được là tại cái luật nó cho cảnh sát thử, nhất là trong những ngày holiday. Cái đó thì đã lỡ như vậy rồi thì Michael khuyên đó, thì thôi cứ làm theo, nhưng mà ý nói là đừng có khai ra cái gì mà đừng có chấp nhận cái gì hết là tốt nhất.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Bây giờ thì Thu Hương xin chuyển qua một cái lĩnh vực khác, đó là Renew Passport. Thì không biết là văn phòng luật sư Michael Cao có làm cái điều này hay không? Và cái thời gian mà để renew một cái passport hiện giờ nó có bị delay không ạ? Hay là lệ phí nó có thay đổi gì không thưa luật sư Michael Cao?
Dạ vâng Thu Hương, là thường thường hộ chiếu Mỹ, passport Mỹ, thì thường thường văn phòng ít khi làm những cái hồ sơ đó, là lý do là tại vì nó đơn giản lắm luôn. Gần đây làm passport ở dưới bưu điện, bưu điện nó có cái đơn điện, đơn đóng cái phí thì nói chung cũng rẻ, trăm mấy, ăn thua là mình muốn gấp hay là mình muốn xin cái thẻ passport hay là gì đó vân vân, thì 100-200 gì đó. Nhưng cái một khi mà đã có bằng quốc tịch rồi thì mọi chuyện rất là đơn giản, làm passport rất là đơn giản. Thường thường lẹ lắm, 4-6 tuần, ngoại trừ là mình muốn làm gấp nữa thì mình sẽ xuống cơ quan passport agency làm gấp. Nhưng mà thông thường thì theo những gì Michael hiểu nha, tại vì gần đây Michael mấy người khách hàng làm hộ chiếu Mỹ, passport Mỹ đó, cũng lẹ 4-6 tuần, 8 tuần là trễ nhất. Cái thủ tục nó cũng khá đơn giản, điền cái đơn đóng cái phí là về. Làm ở dưới bưu điện, renew thì nói chung là cứ cầm cái passport cũ điền cái đơn cũng giống vậy đó. À, cái đơn gì DS 11 hay DS 8 13 gì đó, nói chung là cả một trong hai cái đơn nó điền vô thì video rất là lẹ. Nó cũng vậy, nó cũng mấy tuần là nó về lại cái mới thôi nha.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều về cái vấn đề này, bởi vì Thu Hương bị hết hạn passport từ lâu rồi đó thưa luật sư, và vừa rồi có làm renew nhưng mà sao thấy lâu về quá cho nên hơi lo.
Ủa, như vậy bao lâu rồi?
Dạ, hình như ngày 15 tháng 12 thì không biết là khi nào nó mới về.
Nói chung cũng là mới 2 tuần đúng không?
Dạ, mới có 2 tuần.
Nhưng mà người ta cũng dặn mà đúng không? Người ta dặn.
Dạ, người ta cũng có dặn nhưng mà người ta lại thòng thêm một câu là bây giờ nó cũng khoảng 3 thôi tháng đến 4 tháng. Thành ra Thu Hương cũng hơi lo à. Dạ. Thành ra là Thu Hương cũng không biết là, nhưng mà nghe luật sư nói như vậy thì Thu Hương cũng tạm yên tâm rồi. Và thưa quý vị, Thu Hương xin mời quý vị gọi vào cái số điện thoại là 214-341-5943 nhé. 214-341-5943. Hiện giờ đường dây 817 nó trục trặc đó thưa quý vị. Cho nên cứ gọi số, thường thường có hai cái số on air để mà quý vị có thể hỏi luật sư Michael Cao tư vấn cho quý vị những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến bảo lãnh di trú cũng như là những vấn đề về luật pháp. Thì số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Và thưa luật sư Michael Cao, thì hiện giờ cái phần du học sinh nó như thế nào thưa luật sư? Nhưng mà nói đến đây thì Thu Hương xin mời một vị thính giả trên đường dây mới gọi vào nhé. Xin mời vị thính giả vừa mới vào chương trình ạ. Hello.
Dạ, em đây, em là Nga Lê.
Dạ, chào Nga Lê.
Đầu tiên em gọi vô là em cảm ơn luật sư Cao đã lo cho hồ sơ của người thân em. Người thân em qua Mỹ được tuần rồi.
Dạ, dạ. Dạ, chúc rồi, mừng cho chị. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Diêu. Luật sư, ba chị của em làm thẻ xanh ở bên văn phòng, ở bên Việt Nam của luật sư đó. Rồi còn ở bên Mỹ này thì em cần phải làm gì về luật sư?
Ok, well, tại vì mình đã phỏng vấn ở lãnh sự, mình đã có visa định cư qua tới Mỹ. Thì thường thường là đợi vài ba tuần, hai ba tuần, ba bốn tuần gì đó, người ta sẽ gửi thẻ xanh về nhà.
Thẻ xanh rồi con social thì sao luật sư?
Social thì thường thường là ở trong cái thủ tục đó mình đã làm luôn cái thủ tục xin số an sinh xã hội rồi. Thì gần đây theo những gì mai cô hiểu là cứ đợi 30 ngày đầu đi nó sẽ gửi luôn cái social. Nhưng nếu mà qua 30 ngày mà chưa nhận được thì lúc đó mình nên liên lạc với văn phòng của an sinh xã hội social security đó. Mình xin hẹn gặp người ta để xin cái số social. Nhưng mà gần đây dường như là qua tới Mỹ nó có gửi luôn cái số social.
Vậy là bây giờ em không có cần làm gì ở bên này hết và luật sư hả?
Hiện tại là không cần làm gì, giờ mình chỉ về nhà đợi nó gửi cái thẻ xanh và cái social. Là tại vì nếu mà làm việc qua văn phòng của Michael thì là cái phí thẻ xanh đã đóng rồi, cái phí 2.2 đóng từ bên Việt Nam rồi. Thì một khi đóng cái đó rồi thì qua Mỹ chỉ có chờ đợi cái thẻ xanh thôi.
Vậy em cảm ơn luật sư rất nhiều.
Trời ơi,
cảm ơn chị Nga. Chúc mừng.
Bà chị Nga chứ là thằng chủ văn phòng mà.
Thật là vui.
Dạ, bà già em mừng lắm. Bà nội đi gửi lời cảm ơn văn phòng luật sư.
Cảm ơn và chúc mừng gia đình chị Nga đã có người đoàn tụ nhé.
Cảm ơn người.
Vâng, thưa quý vị thấy đó, văn phòng luật sư Michael Cao đã giúp rất là nhiều gia đình đoàn tụ qua các diện chương trình bảo lãnh thân nhân với đội ngũ luật sư kinh nghiệm và nhân viên người Mỹ gốc Việt của văn phòng luật sư Michael Cao rất là tận tình, chuyên nghiệp, sẽ giúp cho quý đồng hương trong mọi cái lĩnh vực vấn đề, nhất là vấn đề bảo lãnh thân nhân. Và hiện giờ thì Thu Hương, lát nữa đây thì Thu Hương sẽ đọc số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao lần nữa. Và hiện giờ thì Thu Hương xin mời một vị thính giả mới bước vào chương trình. Xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin tôi tên là Thành. Chào luật sư, chào cô Thu Hương.
Dạ, anh Thành, mời anh.
Tôi muốn hỏi thăm luật sư này, hỏi thăm, hỏi vấn đề này. Tôi bây giờ cái bách bo tôi đó là tới 24 nó mới hết hạn. Tôi về Việt Nam, tôi ở lâu dài đó thì tôi hết hạn. Nếu hết hạn tôi lên tổng lãnh sự Sài Gòn tôi ra được không luật sư?
Dạ vâng anh, anh là quốc tịch Mỹ, anh có passport Mỹ, thì là đương nhiên là tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở bên Sài Gòn xin và bên quận nhất đó, sẽ giúp anh thôi, anh là quốc tịch Mỹ mà. Ok, so nếu mà lỡ anh ở Việt Nam lâu, ví dụ đi, mà cái hộ chiếu của anh, cái passport của anh hết hạn, thì yes, anh sẽ liên lạc với lãnh sự, anh sẽ lên mạng hẹn một cái cuộc hẹn vô cái phần mà nó gọi là citizenship services, dịch vụ cho những người quốc tịch Mỹ đó, thì người ta sẽ sẵn sàng giúp anh gia hạn lại, renew lại cái passport mới, làm lại cái passport mới cho anh ở đó. Yeah.
Mình vô tòa lãnh sự đó mình làm được không,
biết
luật sư?
Yes, so anh phải hẹn anh, ok, anh phải lên mạng anh xin cái hẹn với lãnh sự của Mỹ nha, ở bên số 4 đường Lợi Dụng ở bên quận nhất á. Ok, so anh sẽ hẹn vô đó, anh nói là passport của tôi hết hạn, thì người ta sẽ sắp xếp anh vô đó, rồi đương nhiên là anh phải điện đơn đóng phí. Một khi đóng phí điện đơn xong thì người ta sẽ hẹn anh lại để người ta sẽ cấp cái passport mới cho anh. Yes, cái câu trả lời là anh được quyền vô đó để làm lại cái passport mới. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư và cô Hương.
Dạ, cảm ơn anh Thành nha, chúc anh may mắn. Và thưa luật sư Michael Cao, như cái câu hỏi của vị thính giả vừa mới nói chuyện đó là anh Thành đó, thì nói về cái passport. Nhưng mà nếu mà một người có hai cái passport, một cái passport của Mỹ cũng như một cái passport của Việt Nam, thì cái vấn đề này nó có những cái điều gì có thể xảy ra với cái người này nếu mà người ta chưa có phải là song tịch, cũng như là làm sao để mà có thể họ về Việt Nam, họ dùng cái passport Việt Nam nó dễ dàng, thưa luật sư Michael Cao?
Nói chung là một người được quyền song tịch, một người được quyền là quốc tịch Mỹ, một người và đồng thời là quốc tịch Việt Nam. Rất là nhiều người hiện tại vậy nha, tại vì chính phủ Mỹ người ta cho, người ta không có cấm là mình không được quyền song tịch. So khi mà vô Mỹ thì cầm passport Mỹ, khi mà vô Việt Nam thì cầm passport Việt Nam, vô nước Việt Nam. Passport Việt Nam nghĩa là mình người quốc tịch Việt Nam, mà passport của Mỹ là mình quốc tịch Mỹ. So mình sẽ hưởng cả hai cái quyền lợi khi mà
Vâng, đó là cái đối với chính phủ Mỹ. Nhưng mà nếu mà luật sư Michael Cao là cái người rất là am hiểu về những cái vấn đề di trú ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái việc mà cầm passport Việt Nam trong khi mình có quốc tịch Mỹ, thì cái điều này nhà nước Việt Nam có gây khó dễ gì cho mình không ạ?
Ok, so theo những gì Michael hiểu là Việt Nam hiện tại nó cũng không có luật lệ cấm song tịch luôn. So Việt Nam, nói chung là theo những gì Michael hiểu là chính phủ Việt Nam không có chống đối hoặc là làm khó dễ cho những người song tịch. Đương nhiên là chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ nó có những cái luật mà cho người quốc tịch Mỹ thì phải làm theo luật của Mỹ, luôn người quốc tịch Việt Nam thì đương nhiên phải hiểu luật của Việt Nam. Ví dụ như là người quốc tịch của Mỹ thì tuy là có hộ chiếu Việt Nam, về Việt Nam sống đi, ví dụ đi sống 3 năm, 5 năm đi, vẫn có một cái trách nhiệm là ở bên Mỹ phải khai thuế đóng thuế. Vẫn có trách nhiệm, nếu có thu nhập, phải khai thuế đóng thuế và trên cái thu nhập đó. Thì ở Việt Nam thì nó cũng vậy thôi, đại khái.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Thưa quý vị, số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943 là số điện thoại on air. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào để mà hỏi luật sư Michael Cao những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, cũng như là bảo lãnh, cũng như là những vấn đề khác liên quan đến pháp luật nhé. Thu Hương xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào chị và cho biết quý danh.
Dạ, em tên Thảo.
Dạ, chị Thảo. Rồi, mời chị Thảo nha.
Dạ, em mới nghe luật sư nói trên đài là Việt Nam mình có thể hai quốc tịch. Nhưng mà em về Việt Nam cách đây khoảng 4 năm. Em có cái quốc tịch của Việt Nam, mà em có quốc tịch của Mỹ luôn. Nhưng mà khi em vô em đưa cái quốc tịch Việt Nam thì nó chặn lại, rồi nó chép đủ thứ hết. Mà sau đó nó cũng cho em đi nữa, nó hẹn đi lên để nó giải quyết, nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng không giải quyết. Nó giữ lại cái quốc tịch của Việt Nam luôn. Thì em biết cái trường hợp này thì em mới nghe luật sư nói là Việt Nam mình là cho được hai quốc tịch, nhưng mà sao cái công an, cái hải quan đó nó giữ lại, rồi nó nói là khi mình đi ra nước Việt Nam á là quốc tịch lúc đó Việt Nam, nhưng mà sau đó em có quốc tịch Mỹ em vô nhưng mà em chưa quốc tịch Việt Nam thì nó lại không chịu. Vậy thì thầy có thể giải thích cho em được không?
Theo những gì mà cô hiểu và theo kinh nghiệm của những người khách hàng của văn phòng có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam, thì đây là lần đầu tiên Michael nghe mà một người quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam vô Việt Nam mà bị vấn đề. Ok, so theo những gì Michael hiểu là một người quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam vô Việt Nam hồi đó giờ chẳng bao giờ có vấn đề. Một người quốc tịch Mỹ có hộ chiếu Mỹ khi vô Mỹ, Michael chưa bao giờ nghe nói là có vấn đề, ngoài trừ là mình có mấy cái hình sự bài bài này kia rồi quả may, chứ ngoài đó ra thì Michael không có, chưa bao giờ nghe có vấn đề chị ơi.
Dạ vâng, chắc là mấy cái ông hải quan này chắc ổng muốn một cái điều gì đó ở chị Thảo mà chị Thảo không có đáp ứng được cho nên là khó chịu đó. Dạ.
Nhưng
vâng.
Ngoài đó ra trên luật pháp theo những gì mà
dạ vâng. Thì có lẽ lúc đó thì chị Thảo sẽ đến cái chỗ mà làm và có thể sau đó thì chị Thảo nếu mà ở Việt Nam đi lại tự do rồi đó thì có thể dùng passport Hoa Kỳ để mà có thể giải quyết những cái vấn đề khác của mình dễ dàng hơn chăng. Và bây giờ thì Thu Hương xin mời một vị thính giả khác. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị, cho biết quý danh được không?
Dạ em tên Minh.
Dạ chào chị Minh nha.
Dạ em có câu hỏi là cái giống như về vấn đề bảo trợ tài chính cho người thân ở Việt Nam á. Nhưng mà tại vì gần đây là cái mùa dịch Covid á, cho nên là cái thu nhập bên đây nó bị xuống á, thì không biết mình có thể dùng tài sản của mình để mình chứng minh về vấn đề bảo trợ tài chính thay vì income được không ạ?
Yeah, mình có thể là dùng tài sản của mình. Ok, ở trong cái đơn I-864 nó để rất là rõ ràng nhé. Mình có thể dùng thu nhập hoặc là dùng tài sản, nhưng mà tài sản thì nó hơi rất rối chị. Và tại trong cái thủ tục thứ nhất nó bắt mình là phải xác nhận cái tài sản trị giá bao nhiêu, ai đứng tên này kia, mình có phải là chủ không. Rồi sau đó là ví dụ như là 50.000 tài sản là tương đương với bao nhiêu thu nhập vân vân. Mai cổ khuyên đó là đi cái đường đó được chứ không phải là không được, nó hơi rắc rối đó chị.
Vậy ví dụ như nếu mà mình không làm cái tài sản của mình nhưng mà mình dùng tài sản của cái người ở bên Việt Nam có được không?
Yeah, cũng có thể là được, là tại vì tài sản là tài sản, cũng phải có cái giấy appraisal là định giá, nhưng mà Michael khuyên đi con đường nó khó lắm. Tốt nhất á, nếu mà chị không có thu nhập, có kiếm người bạn hay là người thân nhân, người anh em, gia đình hay là bạn bè gì đó ở Mỹ làm đồng bảo trợ, chị sẽ làm câu sai đó.
Mà cái vấn đề là tại vì em không kiếm được người á, cho nên là giờ không biết có cách nào để làm cái đó không á.
Hẹn chị là nói chung là không có quen nhiều người, không kiếm được ai cũng sai được.
Dạ.
Thì bất đắc dĩ lắm, cuối cùng thì muốn dùng tài sản thì cũng được thôi chị. Trong cái đơn nó giải thích rất là rõ ràng, cái đơn I-864 nha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chúc chị may mắn nhé. Và hiện giờ thì Thu Hương thấy có một vị thính giả khác đang bước vào chương trình và có lẽ là vị này sẽ là vị khách mời cuối cùng của chương trình. Xin chào và xin chào quý danh ạ. Hello.
Dạ, tôi tên Liên.
Dạ, chào cô Liên nhé.
Dạ, thưa luật sư Cao. Tôi có cơ hội giùm cho đứa cháu, vì đứa cháu nó đi làm rồi nó bầu lệnh cho con của nó ly dị vợ, nó 7-8 năm này nó qua đây, giờ nó lấy vợ bên đây, rồi nó bầu lệnh cho một đứa con của nó. Mà bây giờ là họ tự di trú là cháu biết là khoảng 1-2 tháng nữa là nó được phỏng vấn.
Okay.
Bây giờ là nó đi làm, hiện bây giờ lương của nó cũng là 29-30 đồng một giờ thì cũng được lắm, nhiều lắm. Nhưng mà con cái lễ mà nó về mà 1-2 tuần đó, bên là mà nó giữ lại thì nó qua đây không có được cái bắt chóp mà lời của bên. Rồi bên cũng biết là nó chờ đợi phỏng vấn như thế nào. Bây giờ là giờ luật sư chỉ hướng dẫn chung là bây giờ mẹ nó có cái giấy xin đi qua mà luật sư chấp nhận cháu đi cha du lịch. Thì bây giờ mẹ nó tức là đưa đứa con qua đây, đứa con của nó qua đây dùng được không? Thứ nhất. Thứ hai là nếu được thì mình phải làm những cái giấy tờ gì ở đây để gửi về cho mẹ nó cầm đi để nó phỏng vấn, được không ạ?
Ok, so con là sắp đi
phỏng
vấn.
Con của nó, con của cái thằng đó ở bên Việt Nam bảo lãnh.
Yeah.
Bây giờ nó người ta báo là vào khoảng 2 tháng nữa thì thằng ở cái con đó sẽ được phỏng vấn.
Yeah.
Thì bây giờ là mà nó
nói
sợ là khi mà thì vì đứa nhỏ nó mới có 12 tuổi thôi.
Yeah. So, nói chung đó là mẹ của đứa bé và ba của đứa bé đã ly dị cách đây 7-8 năm. Ba của bé bảo lãnh cho bé. Thì bây giờ là mấy năm sau, 5-6 năm sau, bé 2-3 năm sau bé chuẩn bị đi phỏng vấn. Thì bây giờ là còn 2 tháng mới đi phỏng vấn.
2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa, người ta báo là 2 tháng nữa. Thì trong vòng 2 tháng nữa nó sẽ đi phỏng vấn.
Dạ, thì bây giờ là 2 tháng nữa đi phỏng vấn. Mẹ ruột của đứa bé không cần giấy tờ gì hết. Là ta.
Mẹ ruột nó ly dị rồi, bây giờ mẹ nó chấp nhận cho đi với ba nó mà. Thì bây giờ má của cái thằng đó là má của cái thằng đó được đi du lịch. Giờ nó tức là bà nội được đi du lịch. Thì bây giờ là chờ đợi để khi phỏng vấn đưa nó đi phỏng vấn thế cha nó được không?
Ok, so miễn sao là bà nội dẫn đi hoặc là ở trong nhà có người lớn dẫn đi, và tốt nhất nếu mà mẹ ruột của bé dẫn đi thì là tốt nhất.
Mẹ
nếu mà là bà
đâu,
nội
mẹ đâu có được
là...
xin giấy đi được đâu.
Xin lỗi chị nói.
Dạ alo.
Dạ cô Liên, cô nói từ nha, luật sư sẽ trả lời cho cô dễ dàng hơn, mời cô.
Dạ. Dạ, có cái thằng cháu nó đi qua đây du lịch thì nó ở lại được lấy vợ ở đây. Và đồng thời bây giờ nó cũng đi làm. Đi làm thì giờ một giờ của nó được 28 đồng vì nó mới lạnh. Mà bây giờ là về Việt Nam khi mà phỏng vấn nó phải về đưa con nó đi á. Thì sợ là Covid người ta giữ bên đó rồi nó qua đây rồi nó mất job. Thì bây giờ má của cái thằng đó tức là bà nội nó có được đi cho đi qua đây du lịch. Bây giờ ở lại chờ đợi khi mà phỏng vấn đưa cái con cháu đi phỏng vấn và đồng thời đưa nó đi được không? Chị hỏi luật sư như vậy thôi.
Dạ, hiểu.
Dạ.
So, khi mà bé vô lãnh sự, ok, thì là bé nên đi với lại một người lớn ở trong nhà. Nếu mà bà nội dẫn đi, thì là ok, thường thường là lãnh sự sẽ chấp nhận điều đó. Hoặc là nếu mà được mẹ ruột của đứa bé dẫn đứa bé vô lãnh sự phỏng vấn thường thường là ok. Nhưng một đứa bé 12 tuổi vô lãnh sự một mình thì lãnh sự thường thường người ta không muốn cái điều đó. Tốt nhất là đứa bé có một người lớn ở Việt Nam dẫn đi vô lãnh sự ở bên Sài Gòn thì là thường thường lãnh sự người ta sẽ ok. Một khi phỏng vấn xong có giấy định cư thì nói chung là bé bay qua Mỹ là lấy được tài sản thôi.
Thì bây giờ cô cần làm cái giấy, cha nó có làm cái giấy tờ ủy quyền cho bà nội nó đi phỏng vấn, đưa con nó đi phỏng vấn không luật sư?
Thường thường là không cần đâu cô. Thường thường là bà nội dẫn đi là được rồi cô.
Vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Liên nha.
Một năm mới đang đây Hồng Anh Phước.
Vâng.
Cảm ơn
cô Liên. Dạ vâng. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao ở các nơi ở Arlington thì số điện thoại là 972-606-9988, còn ở Cali Sài Gòn Mall Garden đó là 214-703-0903. Văn phòng luật sư Michael Cao ở Houston số điện thoại là 713-774-5477. Quý vị có thể liên lạc những cái số điện thoại này để mà quý vị hỏi về những trường hợp bảo lãnh thân nhân cũng như là những cái vấn đề về di trú nhập tịch hay là về những vấn đề ly dị, tai nạn xe cộ, hạn ở tàu thuyền hãng xưởng vân vân. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có đội ngũ luật sư kinh nghiệm, nhân viên người Mỹ gốc Việt tận tình chuyên nghiệp và sẽ giúp cho quý đồng hương trong những vấn đề luật pháp và bảo lãnh vân vân. Thưa luật sư Michael Cao thì đã hết thời gian dành cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư, cho nên là bây giờ cũng đến năm mới rồi. Thu Hương thay mặt cho Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM xin kính chúc luật sư Michael Cao cùng với gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, mọi sự thật là may mắn và thành công, thưa luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Thu Hương. Dạ, năm 2021 sắp kết thúc, một năm rất là khó khăn cho một người một phòng thì cũng nói chung cũng đôi khi cũng rất có nhiều khó khăn, nhưng hy vọng là qua tới năm 2022. Thứ nhất là Michael xin chúc Thu Hương, chúc Như Tuyền, anh em và bạn đài một năm mới vui vẻ, sức khỏe. Chúc quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas hy vọng là qua năm 2022 đó, 2021 một năm mới sức khỏe và phát tài. Dạ vâng. Michael xin chào Thu Hương và chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và cảm ơn luật sư đã đến với chương trình mỗi tuần. Xin hẹn gặp lại luật sư vào lần sau và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay.